tâm thì bắt đứng sanh. Thì trong vòng 3-4 năm gì đó thì từ từ bắt đầu là nó sẽ có. Chẳng hạn như giờ mình nói như một cái người mà tôi xưa tôi biết á, đạo sĩ Đức Niệm á, rất tiện mà sơ tốt nghiệp mà tiến sĩ ở bên Tàu á, thì qua bên này là ở chung với thầy Mẫn Giác. À, mà thầy Mẫn Giác là hồi xưa đó là ngày gì trước ngày thiền ân mời qua thì mời hòa thượng Đức Niệm, thầy Chánh Lạc rồi một số quý thầy nữa ở đó. Nhưng mà khi hòa thượng Thiền Ân mất đi thì ở chùa nó đối đãi với hòa thượng này nó gọi là bạc đãi lắm. Thì bắt đầu là hòa thượng đáng lẽ là nương tựa rồi, nhưng mà hồi xưa mà nếu mà thầy Thiền Ân còn thì là các hệ thống của chùa Việt Nam nó phát triển dữ lắm. Như thầy mời ăn đi rồi thầy Mẫn Giác lúc đó cũng có bằng cấp, mấy ông có bằng cấp, thành ra như không có thích nhau, thành ra sau đó mấy thầy mới buồn, mới tách ra, mới lập ra Phật Nhân Quốc Tế. Lúc lập ra thì khổ sở lắm kìa, mà đất Việt Nam ở ít lắm, mới như người mới qua đầu tiên Việt Nam ở ít lắm, lập cái chùa là nó mệt, đủ lo đủ chuyện hết rồi. Lúc đó là ngày thấy cái bằng kinh điển ở Mỹ thiếu nhiều quá, là ngày mới phát tâm, ngày nói bây giờ in lại tất cả cái kinh điển lại để cho người ta có điều kiện để mà tu học á. Bắt đầu ngày làm từ từ rồi từ từ cái xúc đức nó tự phát sanh, sau này có đủ nhân duyên rồi mới xây được, mua thêm đất chung quanh xây được, Phật tử nó biết, nó tới tùm lum tùm la, sao lại nó phát được thì cũng phát nguyện, nhờ phát nguyện, cũng phát nguyện là phát nguyện rất là tốt, phát nguyện đó rất là hay. Lúc đó không có kinh điển thì ngày mình phát nguyện là in kinh. Thì hồi xưa tôi thấy là quý thầy với cô, quý thầy ở trong đây là tự in lấy một cái máy in của máy in, nó không biết có ai cho đó, mà cũng mềm mà ở chùa là có để cái phòng tự in lấy rồi đem ra tự dán keo rồi cắt rồi đó, tự mấy thầy nào đầu giai đoạn đầu làm hết á, sau này nó học khá rồi đó, thì sau này đó là mới mướn ở ngoài. Thành ra mấy cái những sách đầu tiên của Học viện Quốc tế in á, cái gì lật hồi là mấy cái bìa này nó đứt hết trơn à, bìa mà sao nó đứt hết à, hồi xưa là mấy thầy làm á. Thì mình biết là nhờ cái gì đó, mà từ từ cái phước báo nó tan, chứ thầy bà tự thử nghiệm chắc là người của phước báo không có nhiều phải không, tan sau này bắt đầu là tự nhiên người ta ủng hộ rất là nhiều, rồi đệ tử nó quy tụ về nhiều lắm, rồi ủng hộ nhiều, từ rồi mới xây dựng lên, sau này mua luôn mấy khu đất xung quanh rồi làm lên tùm lum lên. Thân nhất là giữ chùa là cái phước báo nó lớn lắm, cái phước báo phải lớn lắm, tại phước báo này phước báo mà, thì vì cái chùa là cái chỗ mà ma nó ưa phá lắm, nhau ma nó muốn cho người ta tu đâu. Mà nó phá, tôi nói là ma nó phá ai, nó phá người trụ trì chùa, nó phá cái chùa cho sạch, cái chùa nó càng tu đàng hoàng chừng nào thì nó muốn phá cho sạch chừng đấy, thành ra phải kiếm người có phước. Thường là bảo vệ cho mình hay nhất là bảo vệ bằng phước, thành ra người có phước rồi là không tất cả những cái tai ương đụng vô thì tính phước báo như cái áo giáp nó đỡ cho mình vậy đó. Thì trong như cái lời nguyện 24 lời nguyện của ngài đó, thì ngài tu tất cả các trang nghiêm về công đức, tu tất lục độ vạn hạnh vân vân, mục đích đó để gì, để tạo thành ra một cái báo và cánh báo của ngài, mà khiến cái quốc độ đó ai đi lên đó đều có cái nhân duyên, đều có đầy đủ những cái nhân duyên mà tự nhiên phát được bồ đề tâm, và nhân duyên là tăng trưởng cái bồ đề tâm đó, thì cuối cùng thành ra đập cho tự cái nạn chứng giác. Thành ra trong đó là do nhân duyên ấy khiến cho vô lượng chúng sanh đều phát a nậu đa la tâm hiệu tâm bồ đề tâm.
Cái a nậu đa la là cái nghĩa sao?
A nậu đa la tức là anutta, đó là vô thượng đó.
Vô thượng
vô thượng bồ đề đó. Vô tâm là vô, tức là nó là chánh đó. Tâm hiệu tức là chánh, bồ đề là giác, tức là vô thượng chánh giác. Là mình nói là vô thượng bồ đề. Thành ra mình nói là tất cả các pháp là do duyên sanh, nó thực sự ra là muốn phát được bồ đề tâm là cũng nhờ những nhân duyên chung quanh mà phát bồ đề tâm. Thì tất cả những cái mà ngày quán sát, khỏi nước, ngày tạo thành những nhân duyên, ngày tạo thành những điều kiện, rồi ngày tu để mà viên mãn tất cả những công đức, các phước báo đó, mà tu một cách rất là mau lẹ. Thì tu bằng phải tùy thuận vào Bát Nhã Trí hay là tùy thuận Đại Bi mà tu, thì công đức nó phát triển rất là mạnh. Quý vị muốn làm cái gì đó mà đi vào trường hay giải thoát á, là phải tùy thuận vào, nếu mà bên Nguyên Thủy đó, phải tùy thuận vào cái khổ không, vô thường vô ngã. Quý vị tu mà tùy thuận vào khổ không, vô thường vô ngã đó, tức là mình đang gieo nhân duyên với pháp giải thoát của Thanh Văn Bích Chi Phật, tức là không có hưởng phước thế gian, đi là đi luôn á. Sẽ thành thánh á. Còn cái gì tu theo đại thừa đó, nếu mà không tùy thuận theo đại bi hay là tùy thuận vào Bát Nhã Trí đó, thì quý vị sẽ thành ra cái lối mà hưởng phước thế gian. Còn nếu mà làm hành động nào mà cũng tùy thuận đại bi hay là thuận vào Bát Nhã Trí, Bát Nhã Trí thì nó có tất cả là ba cái tướng là không vô tướng vô tác, thấy không? Tùy thuận vào không vô tướng vô tác, hay tạm từ giờ tùy thuận cho đại bi đó, thì tất cả các pháp mà mình tu mà lúc nào cũng tương ưng với nó đó, tức là nó gọi là tương ưng với chân đế của Bồ Tát, tức là cái đế lý để thành Phật á, thì bao nhiêu công đức của mình á, nó sẽ có chiều hướng nó nảy sanh cái quả để mình thành Phật. Còn nếu mà không tùy thuận theo cái đó đó thì nó sẽ nảy sanh theo chiều hướng khác. Thành thường thường á, giai đoạn kiến đạo thì họ tu á, cái tâm họ lúc nào cũng tùy thuận theo như vậy á. Còn mình không kiến đạo á, mình tu lúc lúc cái ngã mình nó hướng cái tâm mình nó đi lạc. Thành ra luôn luôn người ta nói là cái những người nào mà tu á là có thể đi thẳng tới vô thượng chánh đẳng giác luôn, hay là thẳng tới con đường giải thoát của tâm văn luôn, là người đó phải kiến đạo. Thì họ tu pháp nào nó cũng đi theo con đường đó ha. Nó thấy một con đường rõ ràng rồi. Người kiến đạo tức là thấy được cái khổ, thấy được cái vô thường, thấy được cái vô ngã, nên lúc nào họ cũng đi, họ tu cái gì cũng dướng vô đó. Còn người kiến đạo bên đại thừa đó, nó thì thấy được cái thế nào, cái tánh bi, cái pháp thể đại bi, thấy được cái không, cái vô tướng vô tác, nên họ tu cái gì cũng tùy thuận với cái đó. Thì cuối cùng cái pháp họ ra đó là cái pháp để thành Phật. Thành đó là con đường kiến đạo á, nó đi. Còn nếu mình chưa kiến đạo thì mình tu, nếu mình phải suy ngẫm đó, là suy ngẫm là mình có tùy thuận cái đó không, hay là tùy thuận theo bản ngã. Nếu mà thấy tùy thuận bản ngã đó thì mình phải sám hối, liền á, và sám hối đối với chư Phật, hay là trong phòng mình nghĩ chư Phật chứng minh cho con tại sao con đi con đường giải thoát, con đi mà còn nhận dứt mắt cái này, nguyện chư Phật gia trì cho con để con giữ. Thì cái người mà sám hối hoài như vậy á, thì tự nhiên là sau này cái lực Phật nó gia trì cho mình. Thành ra mặc dù mình chưa có kiến tánh giữ kiến đạo, nhưng mà đi lúc nào cũng tùy thuận theo cái chân lý. Thành ra phải quán xét cái hành động của mình. Nói chẳng hạn như hành động đó là nếu mà ác pháp thì phải sám hối là chắc chắn rồi. Còn nếu mình tu thiện pháp mà không có tùy thuận với cái chân lý của bên đại thừa đó, thì mình phải sám hối. Nói cả chiều hướng con là rạng pháp nguyện là muốn để mà thành tựu Phật đạo để lập chúng sanh, mà tại sao con làm cái này? Mặc dù là thiện pháp mà nó con không nghĩ tới vấn đề này, con nghĩ như Phật gia bị cho con luôn nhớ cái này, nhắc nhở thì con luôn luôn gì đó, thấy không? Thì mình tập hoài đó, thì cái Phật mình có cái tâm gì mình mở cái tâm ra để mình học chư Phật sẽ gia bị cho mình, cho Bồ Tát gia bị cho mình. Thì thật sự chư Phật cái Bồ Tát nó luôn luôn là gia bị mình hết trơn á, luôn luôn phóng quang lên mình, luôn luôn là muốn hỗ trợ mình, nhưng mà cái nghiệp mình nó che nó không cho nhận. Cũng như chẳng hạn như mà một vị trưởng giả kia trong cái làng nó họ giàu lắm, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mỗi ngày là họ mở kho ra, họ lấy xúc gạo họ bố thí, thì người nào mở tay ra nhận á thì mới nhận được. Còn ở tối đó mà không được xẻ tay ra thì đâu có nhận được đâu. Mình cũng vậy đó, nghe không? Mình cũng vậy đó, mình cũng vậy, là luôn luôn cái nghiệp của mình đó, nó không cho mình mở ra. Thành hào quang chư Phật gia bị cho mình, công đức chư Phật nào cũng gia bị mình, cho mình đang nằm trong hệ thống rất là gia bị, rất là mãnh liệt của toàn thập phương chư Phật á. Nhưng mà thường thường á là cái nghiệp mình nó không bao giờ nó nghĩ tới cái đó, mà không bao giờ sẵn sàng mở tay là nhận hết trơn á. Thành ra mình cứ là bị khổ hoài, bị cái này bị cái kia hoài, cứ lòng vòng cái bản ngã mình, nó cứ thắng nó dẫn mình đi bậy hoài. Và khi nào mà mình chấp nhận, mình mở tay ra, mình để mình nhận sự gia bị đó, thì luôn luôn thực sự ra mình luôn luôn được sự hộ trì, được sự bảo vệ, được công đức của ngài che chở. Và thường thường á, tất cả những Phật hộ trì, chư Phật Bồ Tát hộ trì bảo vệ che chở gì, để cái gì được cái gì, không phải để cho cái gì được cái hạnh phúc tạm bợ thế gian. Bởi vì đối với tất cả cái nhìn của chư Phật Bồ Tát đều thấy cái hạnh phúc tạm bợ thế gian đều là cái khổ trên á. Nó thành ra tất cả gia bị của mình á, để cho mình từ từ lấy được cái thiện pháp, từ từ tu được cái thiện pháp, và từ từ cái năng lực thiện pháp này nó dẫn cho mình đi tới cái đạo lộ giải thoát. Thì cái gia bị mình cái đó, thành cái tâm mình mà nó hướng thẳng cái chiều đó đó, thì cái sự gia bị mình nó rất là dễ. Nó cái tập là gì đó, cái tập gì, cái gì mà muốn tập vô con đường bồ đắc thừa đó, là phải tập như vậy đó. Luôn luôn mình thấy cái làm cái gì mà không tùy thuận á, là mình phải có cái tâm tách móc mình liền, thấy không? Cái tâm cảnh giác liền, tâm hối hận, hối hận tà múi, tại sao mình cũng như người ta mà mình làm cái này nó không giống.
Không được.
Cái này nó làm cái gì xảy ra, nó cái bản ngã điều khiển nhiều quá. Đó là mình làm cái thiện đó. Còn nếu mình làm cái ác mà vô tình, chẳng hạn như mình chê bai người này chê bai người kia, thì mình nói tại sao mình cái kia trong cái lỗi của sắc giới không được chê bai, mình chê bai cái đó là thuộc ác pháp, mình sám hối, thì đương nhiên cái đó mình chắc chắn là phải làm rồi. Còn ngay cái thiện pháp á mà nó không có tùy thuận chân lý á, mình cũng cảm thấy là vì năng lực mình không có, vì mình không có thấy mình chưa kiến đạo, nên cái này mình làm thấy nó không được lợi lạc lớn, mong rằng cho mình sẽ được luôn luôn làm cái gì cũng tùy thuận, để cho Phật nhắc nhở cho mình phải luôn luôn cái gì đó thì sẽ được cái sự hộ trì. Và khi mình làm cái gì mà cũng tùy thuận chân lý đó, công đức nó phát sanh mạnh lắm. Còn bình thường cái thiện pháp mình làm mà không tùy thuận chân lý á, công đức nó sạch rồi. Và tới tràng 330, bây giờ nói về sự viên mãn thành tựu. từ cái chương cái tang 330 này nó nói về cái quả đức hồi xưa là cái phát nguyện ha, và các hạnh để làm hạnh hạnh đức á, nó là hạnh đức á, hạnh để mà là làm các thiện pháp. Đức là cái danh từ mà cái kết quả của thiện. Còn ở đây đó thì khi mà đã kết quả cái thiện rồi thì bắt đầu cái thiện nó sẽ hiện thị hiện trong cái thân của người đó, hay là y báo ha, và cái bất độ của người đó là chánh báo, và những cái hoàn cảnh xung quanh của người đó ha, rất là gọi là những quyến thuộc như vậy vân vân. Thì cái đây nó gọi là cái sau khi mà về mà đây nó gọi là cái quả đức thành tựu của Đức A Di Đà, nó diễn tả cho mình biết. Bảo anh em pháp tạng tỳ kheo tu Bồ Tát hạnh. Mà ví dụ như bình thường á, cái tỳ kheo mà tu Bồ Tát hạnh á ha, thì nó gọi là Bồ Tát tăng ha, hay là tỳ kheo Bồ Tát ha. Còn cái gì tỳ kheo mà không có thọ tắc giới á, không có thọ tắc giới á ha, thì nó gọi là tỳ kheo thường. Thì cái tướng tỳ kheo này đó ha, chẳng hạn như cái tướng tỳ kheo này đó là cái tướng là đầu tròn áo vuông á. Mà thật sự trong các vị Bồ Tát là mình thấy trong cái bàn thờ mình thờ nè, các vị Bồ Tát mà bận cái áo quần như vậy đó, không phải Bồ Tát tăng. Tại vì Bồ Tát á là tại gia thọ được mà. Cái Bồ Tát là ví dụ như Di Ma Cật đi, về cái trí tuệ và cái công cái phước báo của ngài có thể lớn hơn tất cả ngài Xá Lợi Phất, lớn hơn một kiền lớn hơn á, nhưng mà cái thân của ngài là thân trưởng giả. Thân trưởng giả của ngài nó thành ra trong Bồ Tát là không phải là tăng. Thành ra Bồ Tát nó chia làm hai loại Bồ Tát ha, Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia thì nó gọi là Bồ Tát tăng. Còn chẳng hạn như mình chỉ thọ về tăng giới thôi, thọ thì theo của túc giới thôi, mà mình không có phát Bồ Đề Tâm hay là không có thọ Bồ Tát giới đó, thì nó gọi là tỳ kheo. Thì ở đây á, cái ngày pháp tạng trong này luôn luôn nói là pháp tạng tỳ kheo, tức là trong cái đời này đó là ngài là một vị tăng, mà ngài là phát nguyện Bồ Tát. Trên nguyên tắc đúng ra gọi đó, thì gọi là anh đúng, nếu mình gọi đầy đủ á, thì mình gọi là nó gọi là Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia hay là Bồ Tát tăng. Bồ Tát tăng thì lại chia làm hai loại, gọi là Bồ Tát Thánh Hiện Tăng và Bồ Tát Tăng Thường. Bồ Tát Thánh Hiện Tăng á, Bồ Tát Tăng Thường. Bồ Tát Tăng Thường tức là những người chưa có chứng đi lộ trình đó, còn Thánh Hiện Tăng là những người đã chứng rồi. Thành ra trong cái giới tỳ kheo mình cũng vậy, cái giới tỳ kheo mình thì bên Nam Tông á thì nó không tin vào cái kinh điển của Đại Thừa. Nó gọi là nó cho kinh điển của Đại Thừa là kinh điển không phải là Phật thuyết, mà kinh điển này là của Bà La Môn nó xen vào. Vì không tin kinh điển Đại Thừa nên nó không có tin Bồ Tát giới. Toàn bộ Nam Tông là không có cái giới Bồ Tát. Người nào ở bên Nam Tông nó thì không nghĩa là không có thọ Bồ Tát giới, không ai thọ Bồ Tát giới trơn á. Tại vì nó không có tin kinh điển Đại Thừa. Thành ra mà ngay tất cả những kinh điển mà về Bồ Tát giới đó là kinh Du Già Sĩ Địa Luận nè, kinh U Bà Tát Giới kinh nè, kinh Quan Nghiêm là họ không tin. Mà còn mà vì họ không tin cái kinh Bồ Tát giới nên vấn đề mà họ nói là kinh điển ngoại đạo nên không có thọ. Nên họ không thọ là họ tu hoàn toàn cái lối tu của Nam Tông á, thì nó gọi là tu theo lối Thanh Văn hay là tu theo cái lối tỳ kheo thôi, chứ không có là tu theo Bồ Tát. Nhưng mà các vị Bồ Tát có thể là đắc cái trí tuệ hay đắc năng lực thần biến á, nó cao hơn cái Dạ La Hán nhiều lắm. Rồi đắc tại gia cũng có thể cao hơn. Cũng trước mình học rồi đó, thần thông á, cái chỗ mà gọi là thần túc thông á, mình học rồi. Thần túc thông của một cái vị Bồ Tát á, nó có 7 phương diện, 8 phương diện là nó xa hơn Thanh Văn. Trong kỳ trước mình học rồi, có gì lập cái coi cái lời chú giải lại, cái gì coi sẽ thấy xa hơn, tức là cái năng lực của Thanh Văn á, về trí tuệ nó cũng hơn, mà về nếu mà họ thành tựu á, về trí tuệ cũng hơn, mà về cái năng lực thần thông và cái năng lực phước báo cũng hơn. Nhưng mà vì ta bảo là cái nguồn của chỗ quy y, nên cái vị mà giàu có Bồ Tát mà ở ngoài mà gặp vị tăng thì họ phải lãnh tịnh lễ. Từ nguyên tắc á, Bồ Tát ở ngoài mà gặp tăng chúng là phải cúi đầu đảnh lễ, dầu người đó là phàm tăng hay là thánh tăng. Lãnh lễ vì tại sao? Vì ta bảo là cái chỗ mà đúng là Phật Thích Ca nhập diệt, phải nói là sau này có gì quy y lễ lý tam bảo làm chỗ quy y. Nhưng mà mình mới sơ cơ đó, mình tu học á, vì chẳng hạn như bây giờ cái này thì cái quan trọng lắm, không phải mình nói về vấn đề mình phân biệt trong vấn đề đạo hay không, tại vì mình học á, mình muốn tiến á là phải có thiện tri thức thì mới tiến được. Bây giờ nhưng mà bên Thanh Văn mà của bên Nam Tông á là nó không chấp nhận Bắc Tông. Mình có thể kính lễ nhưng mà mình quy hướng về thì không thể quy hướng được, bởi vì họ không phải là thiện tri thức, họ chống thì đương nhiên họ có những lý do họ bài bác. Mà mình gần người đó, nhưng mà trong thời gian tu học cái tâm mình nó yếu lắm, mình gặp người đó, mấy người đó họ lại bán thời gian đó, thì mình bỏ cái tâm bồ đề, mất cái tâm bồ đề, rồi mình nhiều khi phỉ bán đại thừa nữa. Tại họ không tin mà nói kinh điển ngoại đạo, thành họ có chê. Thành ra mặc dầu đối các tăng chúng là bình đẳng kính trọng, Nam Tông họ tu tự giải thoát hay lập chính thôi, nhưng mà tuyệt đối theo và ở thì không có theo và ở. Nhớ kỹ chỗ đó, tại vì giai đoạn cái tới lúc mà mình sơ cơ đó, thiện tri thức quan trọng đó. Họ không phải là thiện tri thức của đại thừa ha, họ là những người thiện tri thức về nguyên thủy. Mình tu pháp nguyên thủy, họ là thiện tri thức. Mình thắc mắc về tất cả những pháp Nam Tông, họ rất là thiện tri thức. Còn mình tu đại thừa đó, đại thừa có những cái chủ trương nghịch họ, thành thử ra những chủ trương đó thì họ đã phá. Mà khi họ đã phá đó, một cái đường lối mình đang đi, đang tiến đó, thì họ trở thành ác tri thức. Quý vị phải cẩn thận cái này đó. Thành ra lợi gặp chư tăng Nam Tông hay Bắc Tông, mình kính vì họ tượng trưng cho Tam Bảo. Tam Bảo chỉ cần tướng tỳ kheo là được rồi, thấy không? Đó. Còn như mà mình ở, mình sinh hoạt, mình học, thì tâm mình, khi mà cái tâm mình còn yếu, phải tuyệt đối đối với họ là ác tri thức, nó không được gần. Tại vì hai đường lối nó khác nhau. Không phải mình cái này cái nói ra thì thật sự ra nói cho tôi nói không có sợ mít lòng, phải không? Tôi nói theo kinh điển mình nói rõ ràng vậy đó. Tại vì hai chủ trương nó khác nhau. Nhưng mà kính không? Phải kính. Kính phải kính, gặp họ, mình ví dụ như là mình gặp họ mấy người tại gia phải đảnh lễ. Nhưng mà mình tại gia mình theo con đường Bồ Tát đạo á, gặp họ chỉ đảnh lễ thôi. Chứ không hỏi giáo pháp. Không phải, không hỏi giáo pháp, không thưa thỉnh giáo pháp, tại vì khi họ thưa thỉnh á, họ trình bày giáo pháp họ ra thì nghịch kêu mình, yeah. Trở thành ác pháp đối với mình. Mình tâm bị cao đảo thì mình tu. Hay là kinh Thắng Mang á, cái bà Thương Nhân Thắng Mang á, nghe là bà gặp mấy gì tỳ kheo á, đầu tiên báo thằng chào, bà nói cái tao nhỏ hẹp mà không chịu chào. Thắng Mang Phu Nhân á, trong những cái kinh mà Thiền Tông á, bên Nhật nó coi hai kinh là quan trọng, một kinh Thắng Mang là quan trọng nhất, nói về Thiền Tông, hai là kinh của Di Ma Cập, một người là nữ, một người là nam. Bà Thắng Mang Phu Nhân á là một vị công chúa ha. Công chúa sau này mà gả cho ông công vua nào đó là làm là hoàng hậu, thì lúc đó là bà nói là cái tâm cái gì chưa tăng nhỏ hẹp lắm, bắt đầu bà dùng cái lý luận của đại thừa, bà mới nói lợi mấy ông chưa tăng, bà chê cái nhỏ hẹp đó bằng tư tưởng đại thừa. Nhưng khi bà chê xong xuôi rồi đó, bắt đầu mới đảnh lễ lại đàng hoàng, quỳ chưa tăng đảnh lễ vậy gì chưa tăng đầy sao bảo có đảnh lễ. Nhưng bà chê là bà chê vấn đề là về cái tâm, cái pháp học, cái tâm với ông, cái tâm của ông nhỏ hẹp là tôi không phục gì thôi. Nhưng mà sau đó là đích thân mới quỳ xuống mà đảnh lễ, là lý do là tại vì họ tượng trưng cho Tam Bảo. Thầy nói cho quý vị rõ đó.